Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Độc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng Như Anh và Minh Đức điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Thưa quý thính giả, theo xếp hạng của hãng US News and World Report về những đất nước hùng mạnh nhất thế giới năm 2022, thì Việt Nam xếp thứ 30 với GDP đạt 363 tỷ đô la Mỹ, dân số vượt hơn 98 triệu dân. Thông tin được báo Nhân dân điện tử chuyển đến bạn đọc.
Bảng xếp hạng những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới do US News and World Report công bố đánh giá khách quan mức độ ảnh hưởng của các quốc gia, chính sách đối ngoại cũng như sức mạnh chính trị, kinh tế và quân sự của nước đó trên khắp thế giới. Bảng xếp hạng này là một phần của nghiên cứu những quốc gia tốt nhất thế giới hàng năm, khảo sát và đánh giá 85 quốc gia dựa trên phản hồi từ 17.000 người tham gia.
Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay cả nước đã có 5.300 mã số vùng trồng được công nhận. Trái cây là nông sản chủ yếu được cấp mã số vùng trồng. 5.300 mã số vùng trồng được công nhận với tổng diện tích là hơn 300.000 hecta. Báo Nông nghiệp cho biết.
Theo Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật thì đây vẫn là con số khiêm tốn so với vùng nguyên liệu lớn ở các địa phương. Mở cửa thị trường đã khó, nhưng duy trì và mở rộng thị phần tại thị trường đã mở còn khó hơn. Vì vậy, mỗi nông dân, doanh nghiệp cần phải sản xuất có trách nhiệm để đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Ngoài các loại trái cây thì trong thời gian tới, Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị các tỉnh, thành phố xây dựng mã số vùng trồng đối với các loại rau quả và lúa gạo xuất khẩu.
Tin trên báo điện tử VOV cho hay, tất cả các em học sinh mất cha mẹ do Covid-19 đang học tại trường nội trú liên cấp Hy Vọng sẽ được về nhà ăn Tết Nguyên Đán 2023. Hãng hàng không Vietjet sẽ tài trợ toàn bộ vé máy bay khứ hồi cho các em.
Trường nội trú liên cấp Hy Vọng Đà Nẵng được xây dựng vào năm 2021 nhằm nuôi dưỡng, giáo dục các em học sinh không may mất cha mẹ vì dịch Covid-19 trên toàn quốc. Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên nhà trường đón nhận 200 học sinh đến từ 41 tỉnh thành trên cả nước. Dự kiến vào ngày 12 tháng 1, tức ngày 21 tháng Chạp năm Nhâm Dần, các chuyến bay của Vietjet sẽ cất cánh để đưa các em học sinh từ Đà Nẵng trở về nhà, trong đó hơn 60 em sẽ về Sài Gòn. Các em còn lại sẽ bay về Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Lạt. Vietjet cũng sẽ tài trợ các chuyến bay đưa các em trở lại trường sau khi ăn Tết.
Để người lao động khó khăn được về quê đón Tết, thì hãng hàng không Vietnam Airlines thông báo tổ chức một chuyến bay khứ hồi miễn phí cho người lao động có quê quán tại các tỉnh thành phía Bắc đang làm việc tại các tỉnh thành phía Nam để trở về quê nhà trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão sắp tới.
Theo đó, người lao động được hỗ trợ chi phí từ sân bay Nội Bài về các bến trung chuyển để đi tiếp về địa phương quê nhà. Chuyến bay chiều đi có hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội ngày 9 tháng 1 năm 2023. Các chuyến chiều về có hành trình từ Hà Nội, Vân Đồn, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh đi thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tới ngày 15 tháng 2 năm 2023. Danh sách những người lao động sẽ do Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố phía Nam đề nghị. Trên cơ sở, ưu tiên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trải qua nhiều mùa Tết xa quê hương.
Còn tại thành phố Cần Thơ thì dự báo lưu lượng hành khách qua các bến xe dịp Tết Nguyên Đán 2023 sẽ tăng khoảng từ 30 đến 35%. Để đảm bảo nhu cầu đi lại trong dịp Tết cũng như dịp lễ, thì ngành giao thông vận tải Cần Thơ đã có những kịch bản cho các phương án để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình. Tin trên báo Cần Thơ Online.
Hiện thì bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ có thể đáp ứng vận chuyển khoảng 50.000 lượt hành khách với khoảng trên 2.000 lượt phương tiện ra vào bến mỗi ngày. Công ty cổ phần bến xe tàu và Cần Thơ đã chuẩn bị khoảng 100 chiếc xe để tăng cường giải tỏa hành khách, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Đơn vị này cũng cho biết là trong dịp Tết Nguyên Đán thì riêng những chuyến xe chỉ chở hành khách đi một chiều thì giá sẽ tăng 40% để bù lỗ. Những chuyến có chở hành khách hai chiều thì vẫn giữ nguyên giá vé. Ngành giao thông cương quyết đình chỉ các phương tiện không đảm bảo an toàn, chở quá số người quy định. Các chủ phương tiện vận chuyển khách không được tự ý nâng giá cước. Liên quan đến quy định đổi trả vé tàu Tết Quý Mão mà nhiều hành khách đang quan tâm, thì lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam VNR cho hay, hiện nay thì quy định thời gian mức phí đổi trả vé tàu Tết Quý Mão tùy theo mắc tàu cũng như cung chặng mà hành khách đã mua vé khá là rõ ràng.
Vâng ạ, và cụ thể là trường hợp khách mua vé đi tàu trong khoảng thời gian từ ngày 13 tới ngày 24 tháng 1 năm 2023 với đoàn tàu số chẵn từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 đối với tàu số lẻ. Sở sẽ áp dụng mức khấu trừ đổi trả vé là 30% giá tiền in trên thẻ đi tàu. Và ngoài thời gian trên, đường sắt áp dụng mức khấu trừ đổi vé trả vé như sau. Đó là khi đổi vé, hành khách có vé cá nhân đổi trước giờ tàu chạy 24 giờ trở lên thì mức phí là 20.000 đồng một vé. Và lưu ý là không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể.
Còn về thời gian đổi trả vé thì quý thính giả có thể tìm đọc chi tiết trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam. Thưa quý thính giả, thời gian qua các tổ chức tín dụng, đơn vị viễn thông đã nỗ lực phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số theo chủ trương chung của thành phố và của chính phủ, tăng tiện ích cho người dùng cũng như mở rộng đối tượng khách hàng gắn với đảm bảo an ninh an toàn hệ thống thanh toán là yêu cầu đặt ra đối với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.
Công tác triển khai các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố thời gian qua đã đạt được những hiệu quả tích cực như đã thay đổi tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán đối với tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố, tập trung nhiều nhất là ở các khu vực trung tâm, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông trên địa bàn.
Báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho hay, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cũng như các sở giao thông vận tải phối hợp triển khai các giải pháp xử lý, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã có đề xuất đưa cán bộ vào vận hành tại các trung tâm đăng kiểm sai phạm đang bị tạm đình chỉ. Theo quy định hiện hành thì các trung tâm hiện là đối tượng trong vụ án thì không thể hoạt động được. Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng đối tượng vi phạm là con người, không phải cơ sở vật chất, nên chỉ cần xử lý cá nhân, tập thể vi phạm theo pháp luật. Cơ sở vật chất có thể cho phép hoạt động để giải quyết cho nhu cầu đăng kiểm của người dân.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đề xuất làm việc với Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam để thống nhất giải pháp xử lý ùn tắc tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phục vụ nhu cầu kiểm định rất cao của người dân và doanh nghiệp trước dịp Tết Nguyên Đán. Hướng dẫn các trung tâm đăng kiểm làm việc 3 ca mỗi ngày để tháo gỡ khó khăn ùn tắc. Tối ngày hôm qua, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao đổi với báo chí cho biết, lực lượng chuyên môn đã xác định cháu Thái Lý Hạo Nam, sinh năm 2012, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, đã tử vong. Báo điện tử VTV thông tin cùng bạn đọc.
Kể từ khi em Nam rơi xuống trụ bê tông sâu 35 mét, lực lượng chức năng đã nỗ lực cứu hộ nhưng đã bất thành. Hiện nay thì các đơn vị chức năng vẫn đang cố gắng thực hiện các giải pháp để đưa thi thể em ra khỏi cột bê tông.
Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa thông tin về kỳ tích y học khi các y bác sĩ của bệnh viện đã nuôi dưỡng thành công bé trai sơ sinh non tháng nặng 500 gram chào đời khi mới gần 26 tuần tuổi từ cơ thể người mẹ có tiền sản giật nặng, tin tự báo Sức khỏe đời sống.
Sản phụ năm nay 34 tuổi, tiền sử một lần sảy thai và 3 lần thai lưu vì tiền sản giật. Sau khi thai nhi được 24 tuần, chị vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương điều trị vì có tiền sử tiền sản giật. Cho tới khi thai nhi được 25 tuần 6 ngày, thì các bác sĩ đã thực hiện ca mổ lấy thai, không để nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và bé. Cho bé chào đời nặng 500 gram được xác định có nguy cơ cao viêm ruột hoại tử, khó khăn khi nuôi dưỡng, dễ mắc nhiễm trùng. Tới ngày 3 tháng 1 thì trẻ được 97 ngày tuổi, tương đương tuổi thai 38 tuần, nặng 2kg và tự thở khí trời.
Thưa quý thính giả, cứ gần đến Tết thì tình trạng mua bán pháo hoa nổ hay còn gọi là pháo nổ lại diễn ra sôi nổi tại khu vực phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Để tiếp cận khách hàng và tránh né công an thì các đối tượng đã lập tài khoản ảo liên tục đăng bài viết kèm với hình ảnh clip giới thiệu các loại pháo lên những nhóm mua bán hàng Tết trên mạng xã hội như là Facebook, Zalo. Bài viết được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online.
Chỉ cần gõ cụm từ pháo nổ, pháo banh, cần mua pháo nổ trên mạng Facebook thì cho ra nhiều món. Trong nhóm pháo banh 2023, tài khoản PD đăng thông tin rao bán pháo nổ với giá loại lớn là 700.000 đồng, loại nhỏ 500.000 đồng, mỗi bịch thì 100 viên, kèm theo hình ảnh và clip, số điện thoại liên lạc. Dưới đoạn clip đăng tải có nhiều tài khoản giao bình luận và được chủ tài khoản này trả lời riêng.
Trong khi đó, tại Hà Nội và các tỉnh ở phía Bắc thì xuất hiện tình trạng là rất khó mua pháo hoa tại các cửa hàng cũng như đại lý ủy quyền của nhà máy Z121. Nhưng mà trên mạng xã hội, nhất là Facebook, thì lại tràn ngập các lời rao mời mua pháo hoa Tết với quảng cáo là chính hãng do Bộ Quốc phòng sản xuất.
Dù đơn vị sản xuất pháo hoa là nhà máy Z121 đã niêm yết công khai giá bán, nhưng mà do nhu cầu lớn, nguồn cung không dồi dào, dẫn tới các đại lý tạo sốc ảo bằng cách hạn chế bán trực tiếp tại cửa hàng, đưa lên mạng xã hội để bán ngoài luồng với giá đắt gấp 2-3 lần giá quy định.
Từ đầu tháng 10 của năm 2022, thì công an các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, tăng cường phát hiện, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm pháo nổ trên mạng. Thế nhưng nhiều người ham lợi vẫn mua bán pháo nổ, thu lợi bất chính và bị công an phát hiện, bắt giữ, xử lý. Đến đây, chuyên mục Đọc báo cùng bạn cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.